This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vận chuyển làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình mà Hòa Tĩnh thực hiện và được rất là nhiều quý vị bà con đồng hương của chúng ta yêu thích lắng nghe, cũng như là qua chương trình quý vị cũng tìm hiểu được thêm về cái những cái câu thành ngữ tục ngữ ca dao của Việt Nam của chúng ta. Khi mà nói đến đây thì quý vị biết là Hòa Tĩnh trở lại chương trình gì rồi phải không thưa quý vị? Thành ngữ tục ngữ ca dao xin được trở lại với quý vị. Xin được nói rõ thêm cho quý vị hiểu lại một lần nữa về cái thành ngữ nó như thế nào, tục ngữ nó ra làm sao. Trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam thì hai cái khái niệm dễ bị nhầm lẫn về cái ý nghĩa và cái cách dùng là thành ngữ và tục ngữ. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói thêm về cái điểm khác biệt sơ sơ thôi về thành ngữ và tục ngữ. Thưa quý vị, nói về cái thành ngữ thì có nhiều những cái định nghĩa khái niệm hay hoặc là nhận xét về cái thành ngữ và tính cũng như là tổng hợp những cái định nghĩa thấy là đúng nhất. Thưa quý vị, thành ngữ đó là một cụm từ hoặc là một cái câu đơn kép khi mà tách đôi của chúng ra thì nó sẽ không có một cái nghĩa hoặc là nó sẽ thiếu cái nghĩa đi. Nó là tập hợp của những từ cố định đã quen dùng mà cái nghĩa thường thì không thể giải thích được một cách đơn giản bằng cái nghĩa của các từ tạo nên nó. Hay hoặc là cái thành ngữ, thưa quý vị, thành ngữ là một cái loại cụm từ mà nó có một cái cấu tạo cố định, nó biểu thị một cái ý nghĩa nó thật là hoàn chỉnh. Cái nghĩa của thành ngữ nó có thể bắt nguồn trực tiếp từ cái nghĩa đen của những cái từ tạo nên nó, nhưng mà thường thì thông qua một số những cái phép chuyển nghĩa như là ẩn dụ hay hoặc là so sánh chẳng hạn. Thưa quý vị, thành ngữ thường có nghĩa nói về cái khái niệm về một cái nhận xét mang một cái ý nghĩa mang một cái nghĩa tổng quát lắm. Ví dụ như thành ngữ có cái tên là cưng như cưng, trứng hứng như hứng hoa, hay hoặc là đứng núi này trong núi nọ, hay hoặc là mưa to gió lớn, hay hoặc là ngày lành tháng tốt. Thay vì mình nói là gì ngày tháng lành tốt không thưa quý vị, thì trong cái thành cái tục ngữ trước khi mà người ta cho mình suy nghĩ, người ta sẽ nói là ngày lành tháng tốt. Thì phân loại của những cái câu thành ngữ thì tùy vào một cái mục đích mà chúng ta sử dụng, chúng ta định nghĩa, mà cái thành ngữ nó được chia ra rất là nhiều những cái loại lắm, cụ thể như là theo cái nguồn gốc. Thì thành ngữ thuần Việt thì chúng ta thấy rất là Việt Nam lắm, là ăn quả như kẻ trồng cây đó, hay hoặc là có mới nới cũ, phải không thưa quý vị đó. Còn thành ngữ mà gốc Hán thì ví dụ như là nghe thôi đã biết thấy có chữ Hán trong đó rồi, họa đơn họa vô đơn chí, hay hoặc là phúc bất trùng lai. Cái câu này cái ý là tai họa không chỉ đến một lần, còn cái phúc thì không đến lần thứ hai đó. Hay hoặc là gì thưa quý vị, trong cái thành ngữ gốc Hán thì chúng ta nhớ là nhàn cư vi bất thiện, tức là nhàn rỗi nó dễ làm, là nhàn rỗi thì dễ làm việc nó không có tốt lắm ha thưa quý vị đó. Đó thì đó là một số những cái điều mà chúng tôi chia sẻ gửi đến cho quý vị. Thí dụ như những câu thành ngữ nó có cấu trúc, cái cú pháp nó được từ vựng hóa đi, đa phần thì các đoạn ngữ nó dùng để so sánh, như là ăn ăn như mèo béo béo như heo, hay hoặc là béo béo như lợn thưa quý vị. Thì đó là một cái thủ pháp của tu từ. Ngoài ra chúng tôi còn thấy thành ngữ nó có một cái cấu trúc nó kết hợp rất là không có logic lắm về cái mặt trật tự của những cái từ như là cao chạy xa bay, thưa quý vị, qua cầu rút ván. thành ngữ có một cái cấu trúc đang xen giữa những cái yếu tố trong hai cái tổ hợp song tiết để chỉ về cái bề sâu của chữ nghĩa, như là ăn sung mặc sướng chẳng hạn, hay hoặc là đầu trộm đuôi cướp, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là thành ngữ theo cái số lượng từ thì thành ngữ cũng có thể chia thành các loại ba chữ hoặc là bốn chữ hoặc năm chữ hoặc nhiều hơn đó. Bạc như vôi, câm như hến là ba chữ, không bốn chữ chúng ta thấy là ra môn ra khoai chẳng hạn, hoặc là năm chữ chúng ta thấy là bục chùa nhà không thiên đó. Những điều khác biệt của thành ngữ và tục ngữ, thưa quý vị, có rất là nhiều những tranh luận khác nhau giữa hai cái khái niệm này, bởi vì giữa chúng có rất là nhiều những cái điểm tương đồng và trong nhiều trường hợp thì khó phân biệt chính xác được. Và cái điểm chung giữa thành ngữ và tục ngữ nó có phần nó giống nhau về cái hình thức cấu tạo là từ, thì có thể là từ đơn, từ kép hoặc là từ phức chẳng hạn, đều là những cái tổ hợp từ cố định kết hợp với nhau theo một cái cấu trúc chặt chẽ, nó có thể nó có vần, có điệu, có đối xứng với nhau, hay hoặc là nó có một cái ý nghĩa về cái giáo dục và dạy cách làm người đó. Và cái điểm khác nhau giữa tục ngữ thành ngữ là với những cái câu kép thì thành ngữ, nếu mà chúng ta tách riêng ra mỗi câu thì không có một cái nghĩa cụ thể nào mà phải đi chung với nhau, còn cái tục ngữ thì mỗi câu đơn trong cái câu kép đều có một cái nghĩa cụ thể. Thành ngữ có thể là tục ngữ, còn tục ngữ thì không thể được xem là thành ngữ được, thưa quý vị. Thành ngữ là những cái cụm từ cố định, còn tục ngữ là những cái câu nó ngắn gọn, rất là xúc tích lắm. Tục ngữ là một cái câu đơn, câu kép hoàn thành, còn cái thành ngữ thì có thể nó là nguyên cả lỗi quý vị, có thể nó là nguyên cả một cái cụm từ, nhiều cái thành ngữ, không phải là một cái câu hoàn chỉnh đâu. Ví dụ như là cái thành ngữ anh hùng rơm đó, hay hoặc là tục ngữ á, cái thành ngữ người ta kêu là anh hùng rơm, thưa quý vị. Còn cái tục ngữ chúng ta thấy có những câu như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ha, được quý vị ha. Thành ngữ là các khái niệm có một cái nghĩa chung, có thể nó hơi mơ hồ và suy ra nhiều những cái nghĩa khác nhau. Tục ngữ thì có nghĩa tổng quát phong tục, kinh nghiệm, lời khuyên, bài học được rút ra từ nhiều thế hệ của cha ông của chúng ta, phải không thưa quý vị? Đó, kết luận lại thì cả thành ngữ và tục ngữ đều mang một ý nghĩa giáo dục, những lời khuyên, những bài học bổ ích. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh, câu chuyện mà chúng ta nên lựa chọn loại nào để phù hợp với câu chuyện nhất mà chúng ta có thể diễn giải hoặc là cho mọi người hiểu thêm về cái cuộc sống mà hiện tại chúng ta thấy. Giống như những cái câu mà thường tính vào cái chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao, chúng ta thường nói với nhau, mỗi ngày chúng ta góp nhặt, chúng ta ôn lại những câu thành ngữ tục ngữ thì sẽ giúp ích rất là nhiều cho chúng ta trong cái việc mà trao dồi tiếng Việt. Vấn đề mà chú giải cũng như trình bày tường tận về cái thành ngữ và tục ngữ Việt Nam chẳng những sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cũng như là đầy đủ hơn để chúng ta có dịp chúng ta áp dụng chính xác hơn, mà còn giúp cho chúng ta có cơ hội chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những cái hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay giá trị sử dụng của nó, phải không thưa quý vị? Và có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với cái cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quý vị yêu thích thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Nhất chạng vạn nhì rạng đông, thưa quý vị, nhất chạng vạn nhì rạng đông là một cái thời điểm lý tưởng nhất để mà mình đi câu cá nha thưa quý vị. Chạng vạn thì cái chữ chạng vạn có nghĩa là cái lúc mà chập tối trời còn nhá nhem thì thường ta nói nắng là hù giờ nó trời ông cũng chạng vạn rồi, phải không thưa quý vị? Tức là mình biết là cái nghĩa là cái lúc mà chập tối trời nó còn nhá nhem rồi, nửa tối nửa sáng thưa quý vị ha. Khi mà cái vầng trăng non nó treo ở đầu cây, mặt nước thì nó lấp lánh ánh vàng, ngư dân thì thường chèo ghe quăng lưới, bởi vì cá thường ra khơi nơi cư trú vào cái lúc chập tối hay hoặc là cái lúc hừng sáng. Đó, người ta kêu là nhất chạng vạn nhì rạng đông, cho nên quăng lưới vào cái lúc đó là trúng. Mặt nước nó nhấp nhô, nó lóng lánh, ánh trăng thường làm cá nó nhảy lên để mà đớp mồi đó thưa quý vị. Đó là một cái câu để mà chúng ta áp dụng tại sao lại có cái kiểu là nhất chạng vạn nhì rạng đông là vậy. Rồi một câu cái thành ngữ tiếp theo mà Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị có tên là một kính, một miệng thì kính mà chín miệng thì hở thưa quý vị. Câu thành ngữ này ý nói là bất cứ một cái chuyện gì đã đến người thứ hai biết thì khó giữ được bí mật lắm. Đất tai, chuyện miệng với nhau, phải không? Thưa quý vị, có chuyện kể như thế này. Thường thì những cái câu thành ngữ tục ngữ 10 câu thôi, tính cũng có khoảng cỡ 7-8 câu là có được những cái câu chuyện kể vui vui cho quý vị hiểu thêm về một cái câu, một thí dụ câu này, một miệng thì kính, chín miệng thì hở. Thưa quý vị, đó. Có một ông quan, một hôm á, vợ quan đi vắng mới tí tóe với lại cái người hầu gái đó, nói chuyện người hầu gái đó. Người hầu gái sợ quan, quan bà ha, cho nên chạy xuống bếp đó, chẳng may làm đổ cái chậu nước đó. Rồi quan vừa đến đấy thì quần áo lại lụng thụng dẫm phải cái vũng nước cho nên ngã chỏng gió ra giữa bếp vậy đó. Thì cái anh người làm không nhìn được thì mới cười chí chết luôn, tôi cười quá trời là cười luôn. Tôi cái vị quan ngượng quá gọi anh người làm đến dọa:
"Ê mày, mày phải kinh tế ngồi cho mày, không có được nói chuyện này cho ai nghe chưa mày, nếu mà không là chết cả nhà mày nghe cho mày."
Nghe như vậy thì anh người làm: dạ, dân. Và khi mà hết cái buổi làm rồi thì anh ta về nhà, nhưng mà nghĩ mãi đến cái chuyện nó vừa xảy ra như vậy thì cứ như vậy nghĩ đến là cười không sao nhịn được. Anh cứ đứng anh cười như vậy thì vợ anh ta mới hỏi anh ta, vợ anh ta hỏi xong anh ta trả lời: "Trời ơi trời, cái chuyện cười lắm, không có nào kể được đâu." Thấy một cái sự lạ vậy đó, trời, không biết có uống thuốc lộn hay không đây nữa. Thì vợ lại càng sinh nghi, mới hỏi vặn anh ta mãi. Thưa quý vị, thì sao thì anh ta phải đành kể đầu đuôi rồi mới nói.
Vậy đó bà.
Chuyện kính nha, chỉ mình biết, không có được hở ra chưa. Thì thưa quý vị, câu chuyện tưởng như là đến đấy là dừng rồi, nhưng mà ai ngờ quan bà biết chuyện thì mới rầy rà la quan ông. Thì quan ông mới cho là tại cái thằng làm, cái thằng ở này nó mách lẻo nè, cho nên tức lắm mới gọi cái người làm đến để mà quở phạt đó. Thì khi mà bị quở phạt như vậy thì anh người làm anh buồn thui thủi luôn rồi đó. Đó, đi về nhà thì vợ thấy: "Ủa sao hôm nay chồng mình nó lại buồn thui thủi vậy đó, chứ hôm nay không uống thuốc sao rồi đấy, hoặc là uống lộn thuốc nữa sao hôm nay là không cười mà giờ buồn quá nè." Thì vợ nó mới nói: "Mình ơi, mình rõ là tại nha, câu chuyện kín đáo vậy phải không, nó thì trời ơi buồn cái sợ luôn rồi đó. Đó, tại sao vậy thì kín đáo mà kể rồi thôi chứ."
"À mời bà, thiệt câu chuyện kín đáo rồi, nó nói mình rồi, dặn mình đừng có nói cho ai nghe, quan bà biết chuyện rồi tại mình đó."
Anh người làm rầy ra vợ như vậy thì vợ mới chạy sang nhà của cái dần, tức là chị dần. Thưa quý vị, đùng trách cái dần là: "Trời ơi trời, cái nhà chị dần này thiệt là đáng trách rồi nha, tôi đã kể cho chị nghe từ đầu đến cuối rồi, đã dặn là đừng nói rồi, đừng nói cho ai biết nữa mà, vậy mà chị cũng tin ra, có chết không chứ." Đó, dần nghe vậy cũng bực lắm, "Thôi xin lỗi." Rồi mới te rồi chạy sang nhà sửu, mắng té đó: "Trời ơi trời, tôi đã bảo bà rồi, tôi bảo rằng cái chuyện ấy không có được nói cho ai hay, chuyện mình chỉ biết thôi nha, tôi mới chỉ có kể cho mình chị nghe thôi nha, vậy mà chị cứ đi bô kể cho mọi người biết, thế nào đó." Trong khi người nọ tra vấn người kia tra vấn người nọ nữa, rằng là chẳng những kính chuyện làm phiền đến nhau, mất cả cái chữ tín đi, thì anh người làm bị quan khảo cho mấy khảo rồi mắng rằng:
"Đã bảo mày rồi, một chuyện một miệng thì kín, mà chính cái miệng thì hở. Nói rồi, mày kể gì ở mày, rồi chắc vợ mày cũng không có mồm hả?" "Không có mồm chứ, bà biết chuyện của tao là tại mồm vợ mày mà ra đó hả? Từ nay về sau nha, ông cấm mày không được vô trong bếp nha, nghe chưa?"
Thưa quý vị, nước ngoài có một cái chuyện, tên là cái chuyện ông vua có đôi tay lừa, không biết quý vị có biết hay không, là chỉ có cái người cắt tóc biết thôi đó. Cái người cắt tóc không có nhịn được mới đào cái hố mà nói xuống cái hố rồi lấp đất chôn cái lời nói ấy đi. Thế nhưng ta kêu là tay vách mạch rừng, thưa quý vị, cho nên chuyện ấy nó cũng giống như thành ngữ của chúng ta: một miệng thì kín và chín miệng thì hở thôi. Có câu thành ngữ này chúng ta thấy là ở đời chẳng có chuyện gì là giấu kín được mãi cả. Thì cái chuyện quan nọ nó còn làm là một cái chuyện nhỏ mà không sao giấu nổi, huống hồ chi như là những cái chuyện tài đình thì kính điếng làm sao được, phải không thưa quý vị? Đó là một cái câu mà Hòa Tinh muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Thành ngữ tục ngữ cây dao ngày hôm nay. Rồi cũng là một nữa thưa quý vị, cũng là một nữa, nhưng mà cái này là một nghề thì sống mà đóng nghề thì chết ha thưa quý vị ha. Cái câu thành ngữ này ý nói á, một cái nghề mà giỏi á, thì sẽ thành đạt, một nghề mà chắc chắn thì chúng ta sẽ sống được nơi với nó. Đừng có hời hợt, nghề gì cũng biết nhưng mà không chuyên một nghề gì thì sẽ đổ vỡ không thành. Cái đó quan niệm của ngày xa xưa. Có một câu chuyện kể như sau: ở một làng nọ có một người muốn làm giàu đó, chuyên học đòi đó, ai mách gì ai nói gì cũng nghe theo hết trơn thưa quý vị đó. Một hôm nghe người ta đồn là ở cái làng kế bên, làng Ứng Thủy, có một cái nghề mà làm gầu để mà kiếm ra tiền nhiều lắm đó, làm gầu kiếm ra tiền. Thưa quý vị, anh ta mới bèn cất công sang bên cái làng Ứng Thủy để mà học miệt mài. 3 năm sau mới ra được thành nghề. Anh làm được cái gầu rồi thì năm ấy thì lại mưa đều, nước dư, nước giật nhiều lắm. Ruộng đồng cũng tốt tươi lắm, chẳng ai cần đến cái gầu để mà chống hạn cả, tức là chống khô hạn. Thưa quý vị, thật có người thấy như vậy thì mới bảo: ôi trời ơi, mưa nhiều thì sẽ úng đó nha. Ở làng Vạc kế bên đây nữa nè, có một cái nghề, người ta kêu là cái nghề làm guồng chống úng đó. Anh sang đó anh để mà anh học đi. Đó, vậy đó thưa quý vị, anh ta lại nghe người ta mách như vậy thì lại sang bên cái làng Vạc học nghề làm guồng. Nhưng mà năm đó thì thời tiết nó lại khô hạn nữa, năm tiếp theo thời tiết lại khô hạn nữa, có nước đâu mà cần cái guồng chống úng nữa, phải không? Thấy trời nắng thì anh ta lại quyết tâm lên đường học nghề làm nón. Đó, lần này thì chắc mẩm là sẽ thành công thôi. Thế nhưng chẳng tính toán gì, cái lúc anh ta học được nghề làm nón thì thiên hạ chẳng mấy ai dùng nón nữa. Lúc đó thì người ta sử dụng mũ nỉ, mũ lưới, nón nỉ, nón lưới. Nó vừa tiện mà nó vừa gọn nữa. Chẳng bán được hàng, chẳng được một cái nghề ngỗng gì hết. Anh ta ngửa mặt lên trời, anh ta thấy:
trời ơi trời, tôi già mất rồi, một đống nghề như tôi mà vẫn còn chết đói à.
Thưa quý vị, người ta làm nghề gì người ta cũng muốn hai cái chữ thành đạt, cái nghề tinh xảo mà phát triển, phải không? Muốn được như vậy là phải tu chí đến cái nghề đó. Đó, ta gọi là chuyên môn cái nghề đó luôn. Như vậy nên có một cái câu là gì? Nhất nghề tinh, là làm một nghề cho nó tinh thông còn hơn là 9-10 nghề hời hợt, chẳng nghề gì tinh thông cả. Cái câu thành ngữ này cái hàm ý ca ngợi những cái người biết say sưa để mà theo đuổi một cái nghề nghiệp của mình để đem lại cái cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời hàm ý chê bai, phê phán những cái người mà thiếu kiên trì, không có được nghề nào tinh thông cả. Dân gian của chúng ta có câu: một nghề thì chín còn hơn 9 nghề. Thưa quý vị, chín là 9 mùi. Thưa quý vị, một nghề thì chín còn hơn 9 nghề. Còn một nghề thì sống, đóng nghề thì chết. Như anh chàng chuyện trên là vậy, thưa quý vị. Rồi, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ, Tục ngữ và Cà dao ha, thưa quý vị. Một câu để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính xin chia sẻ gửi đến cho quý vị có tên là: đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, thưa quý vị. Muốn nên người, muốn hiểu biết nhiều, có kiến thức rộng, am hiểu sự đời, phải lăn lộn với cuộc sống, phải đi nhiều, phải đi đây đi đó để thu lượm, để học hỏi những cái tri thức của cái cuộc sống, để nâng cao, để mở rộng tầm nhìn, cái tầm hiểu biết của bản thân của mình. Ông cha ta thường khuyên con cháu là phải biết giao thiệp rộng, tiếp xúc với nhiều người để mà học hỏi, nâng cao tầm hiểu biết của mình. Đặc biệt là cần phải tránh, không nên thu mình một chỗ một xó, kẻo rồi khi mà ra cán đáng cái việc đời thì lại bỡ ngỡ, lại choáng ngợp trước một cái cuộc sống đa dạng, muôn màu, muôn sắc, mà hoàn cảnh hạn hẹp, theo cái lối ngày xưa, theo là cái lối mà ếch ngồi đá giếng, quý vị, đó, chưa cho phép một lần được trông thấy, được nghĩ tới. Câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn là một trong những cái lời khuyên sâu sắc và quý giá đó, thưa quý vị. Câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn, xét về cái mặt chữ nghĩa thì các từ này cũng đều khá là rõ ràng, phải không? Thưa quý vị, ở đây chỉ có cái từ đàn là nó hơi khó hiểu bởi vì nó là một cái từ địa phương của miền Trung, miền Nam với cái nghĩa là đường, thưa quý vị. Đi một ngày đàn, đi một ngày đường cũng cùng một nghĩa như thế nào. Thì cái khó của cái câu tục ngữ này đó là ở cái chỗ các từ ngữ kết hợp với nhau tạo nên những đơn vị định danh nó vừa cụ thể mà nó lại vừa rất là trừu tượng. Ngày đàn có một cái ý nghĩa không gian, vừa có cái ý nghĩa thời gian. Khi ngày đàn kết hợp với cái từ mà chỉ số lượng sẽ tạo thành một cái chỉnh thể, một ngày đàn vẫn không tạo nên một cái đại lượng cụ thể dễ nắm bắt được. Dẫu vậy, cả cái vế thứ nhất đi một ngày đàn cũng toát lên một cái ý là có một cái sự ra đi trong một cái khoảng thời gian và không gian nhất định, dù là ngắn đi nữa đi. Đây là một tiền đề, là một cái cơ sở để tạo nên cái kết quả học một sàng khôn, đúng không thưa quý vị? Trong một cái sự đối ứng về cái vế thứ nhất đi một đàn thì cái vế thứ hai học một sàng khôn thì nó chỉ cái kết quả học hỏi thu nhận được rất là lớn lắm. Sàng khôn trong cái câu tục ngữ này nó có một cái tính biểu trưng và nó tạo nên những cái liên tưởng rất là lý thú lắm. Dân gian hay dùng sàng với cái nghĩa đan, nó chỉ là một cái đồ đan bằng tre, bằng hình tròn, nó nông và nó thưa, nó có một cái tác dụng là làm sạch trấu và tắm cho cái gạo. Quý vị có nhớ cái sàng mà sàng gạo không thưa quý vị? Đó thì nó có một cái tác dụng là làm sạch trấu và tắm cho gạo, tức là nó sàng ra được hết, nó sàng lọc thưa quý vị, để mà làm một cái danh từ chỉ cái đơn vị nó được đong đo đếm bằng sàng trong các quan niệm dân gian là lớn và nó nhiều lắm. Một miếng giữa làng bằng một sàng so bếp là một cái cách đối xứng giữa số ít và cái số nhiều, phải không thưa quý vị? Như vậy học một sàng khôn là học được ở nhau cái hay cái tốt của thiên hạ để cho mình khôn lớn hơn, hiểu biết hơn trong cái cuộc sống xã hội. Nếu mà thả mình vào trong cái sự liên tưởng thì ít nhiều chúng ta lại nghĩ tới một cái sự biểu trưng khác của cái từ sàng khôn đó. Thông thường thì tức quý vị nói đến sàng thì người ta nghĩ tới cái được giữ lại ở trên sàng là cái thứ to lớn, ngược lại thì cái mà nó lọt xuống, nó lọt qua sàng là cái thứ nhỏ hơn, lọt sàng xuống nia mà lại, đúng không thưa quý vị? Sàng khôn có lẽ vì thế mà nó gợi nên một cái sự liên tưởng tới những cái điều khôn, không chỉ nó có được cái số lượng nhiều nói chung mà nó còn có một cái số lượng nhiều đã được chọn lọc rồi nữa. Không hiểu cha ông ta có gửi gắm điều gì này không, nhưng mà đứng về cái phía người thưởng thức cũng như là sử dụng ngôn ngữ thì những cái liên tưởng như vậy nó hoàn toàn nó có lý của nó. Trở lại cái câu tục ngữ đi một ngày đặt học một sàng khôn, hai cái vế cái câu tục ngữ này được hỗ trợ của cái phép đối cũng như là phép điệp, dễ gây ra một liên tưởng có tính khẳng định là hễ mà cứ đi ra thì có thể học được một cái điều hay lẽ phải, mà càng đi nhiều thì càng khôn lớn trưởng thành hơn. Đó là cái thông điệp để lại mà cha ông ta gửi lại cho chúng ta hay sao? Hay chăng câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn nó còn có một cái dạng thức nữa, đó là đi một cái quãng đàn, đi một quãng đường học một cái sàng khôn. Cái dạng thức này hình thành trên cái cơ sở cụ thể hóa cho cái việc đi lại bằng cái đơn vị không gian, tức là cái quãng đường của nó. Nó không phải là một cái đơn vị thời gian, tức là cái ngày đàn như là cái dạng đàn xét đến. Cái sự thay đổi này nó không làm phương hại gì đến cái ý nghĩa của câu tục ngữ nhé thưa quý vị ha. Gần với câu tục ngữ đi một ngày đàn học một sàng khôn về cả ba phương diện cấu tạo và cái ý nghĩa là cái câu tục ngữ đi một buổi chợ học một mớ khôn ha. Cái câu tục ngữ này cũng khuyên bảo người đời là cần phải tiếp xúc nhiều người, càng tiếp xúc rộng rãi càng học hỏi được nhiều và do đó càng hiểu biết càng khôn lớn trong cái cuộc sống, đúng không thưa quý vị? Đó là cái câu hỏi tình muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay, trong cái phần cuối có tên là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau của cái thanh ngữ tục ngữ ca dao nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.